Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cha kính yêu của chúng con, tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Để mỗi lần chúng con dự tiệc thánh, chúng con nhắc nhớ đến sự chết của Chúa cho chúng con. Mỗi lần chúng con mở lời của Chúa ra, chúng con nhắc đến lời của Chúa dạy cho chúng con. Vì sao hôm nay nguyện xin lời của Chúa đến với một lòng của chúng con, cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, hạ mình trước lời của Chúa, gìn giữ chúng con bên trong bên ngoài, gìn giữ tư tưởng và linh hồn của chúng con trong giờ này. Chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Một lần nữa thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
One more time, good morning to all the beloved congregation.
Có một người đàn ông, ông đi gặp bác sĩ là lý do là ông thất vọng quá vì bản thân. Ông chán nản trước cuộc sống nó khắc nghiệt và ông cô đơn trong cái thế giới mà ông nghĩ rằng không có chắc chắn và đầy đe dọa này.
There's a man who went to the doctor. The reason why is because he felt disappointed by in himself. He was just depressed in his life. He viewed life as harsh and cruel, and he was alone with what he considered a world where it's all vague and there's nothing for sure.
Rồi bác sĩ mới chẩn đoán xong thì mới nói, chữa trị thì đơn giản thôi. Anh hề nổi tiếng Pagliacci đó đang ở trong thị trấn này, cho nên á. Anh đến xem ông ấy biểu diễn, anh sẽ thấy cảm thấy khá hơn.
The doctor says, you know, your treatment is pretty simple. There's a great clown, his name is Pagliacci, in town tonight. You go and see him, you will be picked up immediately.
Người đàn ông mới rưng nước mắt, ông nói rằng, nhưng thưa bác sĩ, tôi chính là cái Pagliacci đó.
The man burst into tears and he cries and he said, but doctor, I am that clown, Pagliacci.
Pagliacci là anh hề nổi tiếng thế giới. Anh cười ở bên ngoài, nhưng mà anh khóc bên trong với một cái trái tim là tan vỡ. Anh cũng chính là cái hình ảnh của thế gian này. Nó như là một cái ngục tối đó, ở cái dưới cái lâu đài ở trên là lâu đài tuyệt vọng.
And Pagliacci, he was considered the world's funniest clown. He was laughing on the outside, but yet inside he was crying from a broken heart. He is like the image of this world. It's almost as if it is a dungeon underneath a castle of full of despair.
Có một điều trong thế giới muốn tránh là khóc, là kìm nén, là nuốt cái giọt nước mắt vào trong. Nhưng mà khi khóc mẹ qua đời đó, thì Saint Augustine ông nói thế này: tôi đã để cho cái dòng lệ chảy tự do như là chúng phải chảy, vì nó khiến chúng trở thành như là một chiếc gối cho trái tim tôi.
One thing that the world tries to avoid is to avoid mourning. It tells you to try to hold back tears. But for St. Augustine, while he was grieving the death of his mother, he said, I let the tears stream slowly as freely as they would, making of them a pillow for my heart.
Tuy nhiên mà ngoài cái sự an ủi thì nước mắt quý báu trong tầm nhìn của Chúa. Cho nên phước hạnh thứ hai ở trong bài giảng trên núi thì Chúa phán phước cho những kẻ than khóc. Như vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta, phước cho kẻ than khóc có nghĩa gì và làm sao để đến chỗ than khóc này để được phước?
Besides consolation for ourselves, tears are also precious in God's eyes. So the second beatitude in the Sermon on the Mount, Jesus said, blessed are those who mourn. So the question becomes, what does blessed are those who mourn mean? And how can we get to this place of mourning for the true blessing from God?
Trước hết, thưa phước cho kẻ than khóc có nghĩa gì?
First, what does it mean? What does this mean, blessed are those who mourn?
Cái chữ than khóc là cái từ mạnh mẽ nhất trong tiếng Hy Lạp để chỉ một cái sự đau buồn, một cái sự than vãn và một cái sự sầu não sâu xa.
The word mourn is the strongest word used for lament or grief or sorrow in the Greek language.
Than khóc nó là cả cái cảm xúc tự nhiên của con người và cái nước mắt đó là cái món quà ban cho bởi Thiên Chúa. Cái câu nói thường mình nói là khóc cho vơi, phải không? Nhưng mà buồn khổ biết bao nếu con người không có nước mắt để khóc.
Human grief is a natural emotion. And tears are like a gift from God. Crying can bring relief, as we'd often say. But yet, how sad would it be if people had no tears left to cry?
Cái chữ than khóc trong Kinh Thánh được sử dụng lần đầu tiên khi Abraham khóc Sarah, vợ mình, qua đời.
In the Bible, the word mourn was first used to describe the grief that Abraham had for the death of his wife Sarah.
Cái chữ than khóc cũng được sử dụng khi vua David, ông khóc cho đứa con trai khả phản nghịch của mình bị giết. Ông đã khóc trong đau đớn. Ông đã khóc là: "Ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, con trai ta."
The word mourn was also used when David wept for his rebellious son who was just killed. He cried out loud, "Oh my son Absalom, my son Absalom."
Nhiều điều có thể làm cho chúng ta đổ nước mắt. Chúng ta có thể khóc vì yêu, vì thất vọng, vì cô đơn, hoặc là cả về đau đớn và bệnh tật nữa.
You know, many things can bring us to tears. We might mourn out of love or disappointment or loneliness or physical illness.
Nhưng nếu mà nói là than khóc á, mà là có phước á, thì với một cái tuyên bố như vậy thì người đời khó có thể chấp nhận, và thậm chí họ cho là cái điều này nó có vẻ hơi lố bịch nữa.
But to say that blessed are those who mourn, the world can't accept that. The world also just regards that such a statement as utterly ridiculous.
Cái triết lý của trần gian đó là đời đã có quá nhiều nan đề rồi, hãy quên đi, hãy quay lưng lại với chúng, hãy cố sống cho vui vẻ đi.
And the philosophy of the world is, you know, life is already too much trouble, so forget your troubles, turn your back upon them and be as happy as you can, do you, right?
Chúng ta có thể thấy rõ ràng là toàn bộ cái hệ thống của đời sống này, những cái thú vui giải trí, cái đam mê tiền bạc, danh vọng đó, cốt chỉ có một điều thôi, là làm cho con người thoát khỏi cái ý tưởng đau buồn và than khóc.
So it's clear that the whole organization of life, the joy of entertainment, the passion of money and fame, all that is just for the world to get rid of this idea of mourning.
Nhưng mà khi Chúa dạy phước cho những kẻ than khóc đó, xem nó có vẻ nghịch lý đó. Nhưng chúng ta phải hiểu đây là cái vấn đề thuộc linh, không phải vấn đề thế giới vật chất.
But when our Lord says, "Blessed are those who mourn," it seems quite the opposite of the world's view. But we must understand that this is a matter of spirituality and not a matter of the physical world.
Chúng ta có thể thấy ngay cái nghịch lý thứ nhất là trừ phi, ở trong cái phước hạnh lành thứ nhất, trừ phi bạn nhìn nhận cái sự phá sản tâm linh của mình, còn không, bạn sẽ không bao giờ có thể bước vào cái phước hạnh của nước trời.
So also understand this, the paradox of the first beatitude of the Sermon on the Mount is that unless you realize that you are totally and spiritually bankrupt, you will never enter the blessings of the kingdom.
Và cái nghịch lý của phước lành thứ hai này đó, Chúa dạy là chúng ta sẽ không bao giờ được phước, chúng ta sẽ không bao giờ biết cái niềm vui thật cho đến khi trước hết là phải than khóc.
And so it leads to the second paradox of the second beatitude, which Jesus intends to say to us, that you will never be happy and you will never know joy until you first mourn.
Và chúng ta thấy là cả hai cái phước lành đầu tiên này nó đều nối kết trực tiếp với nhau. Nó làm nổi bật và phân biệt rõ người tin Chúa và người không tin Chúa.
And both of these beatitudes are directly connected to one another. They stand out right away. And it marks off the Christians from those who belong to the world.
Cho nên thật là quan trọng trong việc chúng ta phải hiểu chính xác ý nghĩa của Chúa khi Ngài dạy phước cho những kẻ than khóc.
So it is important that we should know exactly what our Lord means when he says, "Blessed are those who mourn."
Chúng ta thấy cái thứ tự đó là than khóc nó đi theo sau cái chữ nghèo khó tâm linh. Nó cho chúng ta biết rằng chỉ thừa nhận tội lỗi đó là chưa đủ. Nhưng mà nó không phải là ồ, hôm nay tôi sa trật, nó không chỉ là ồ, hôm nay tôi phạm tội, nó không chỉ là như vậy.
So the word mourn is something that follows the from poor in spirit. So what this tells us is that it's not enough to just acknowledge our sins. It's not just okay, well, you know what, I failed today, I sinned today.
Sau khi tâm trí của chúng ta thừa nhận tội lỗi rồi thì kế tiếp là cái tấm lòng than khóc vì đã vi phạm, vì đã xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
So first, as we admit our sins, but the next thing we need to do is to have our heart that mourns for the violating and offending God's holiness and laws.
Nhưng mà than khóc không phải là tuyệt vọng, là bởi vì trong cái sự ăn năn đó, chúng ta tìm kiếm sự tha thứ của Chúa, Chúng ta nhờ Chúa là đấng gánh nặng, nhờ Chúa cứu chúng ta, nhờ gánh nặng được tội lỗi của từ cách bỏ, và chúng ta được khoác mình cái sự công chính, cái sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
So mourn but not despair, because in repentance we seek forgiveness from our Redeemer. Through him the weight of sin is removed, and therefore we are clothed with the perfect righteousness of Jesus Christ.
Cái chữ phước cho kẻ than khóc, nếu mà chỉ dừng lại đây đó thì không đủ. Nhưng mà nó có thêm một câu nữa mà chúng ta chú ý là vì sẽ được yên ủi. Đây cái chỗ này nè, nó là một cái sự kết thúc tích cực trong cái phước lành này. Bởi vì chúng ta sẽ được an ủi đến từ đâu quý vị? Đến từ Thiên Chúa.
So when it says that blessed are those who mourn, for they will be comforted. See, it's a positive ending to this beatitude because they will be comforted. Why? Because that comes from the Lord himself.
Bây giờ làm sao để đến cái chỗ than khóc này để được phước thật?
So how do we get from mourning to the true blessing?
Trước hết chúng ta chỉ nhờ ơn Chúa. Mình không có thể tìm, thay vì mình tìm nhầm chỗ, mình đi tìm cái chỗ an ủi nhầm chỗ đó, thì thay vì đó mình chỉ có thể tìm thấy sự an ủi khi đến với Chúa mà thôi.
And honestly, it's only by God's grace that we can find this true blessing. And then instead of looking at all the wrong places, we can only find the comfort when we come to the Lord himself.
Đến với Chúa rồi, bây giờ tiếp theo này, xin Chúa giúp để đừng có che giấu tội lỗi.
So by God's help, that's first, but then next what we need to do is to not hide our sins either.
Có thể nào tưởng tượng được không? Một con người gần gũi Chúa như là David, yêu những gì Chúa yêu, ưu tư những gì Chúa ưu tư, làm những điều Chúa muốn làm, nhưng mà David đã phạm một cái tội rất là khủng khiếp và ông đã cố tình giấu kín.
So can you imagine a man like David, someone who was close to God, who loved what God loved, he burdened with whatever God burdens with, and he did everything that God wanted for him to do. But yet David committed a terrible crime in secret, and then he tried to hide it from God.
Trong một cách gián tiếp, David đã giết Uri là bạn của mình và cướp vợ là của bạn là Bathsheba. Và rồi sau hơn 9 tháng im lặng, thời gian không đưa ông đến ăn năn, kể cả lương tâm cũng không có đưa ông đến ăn năn, và cả đau khổ cũng không đưa ông đến cái chỗ hối cải.
David, he killed his friend Uriah, and then they took his wife Bathsheba for his own. And then over 9 months of silence, time didn't make him repent, his conscience didn't make him repent, misery didn't even make him repent.
Trong khi không có gì khác có thể đem đến ông cái chỗ đó được, thì lời Chúa đã bẻ gãy đời sống của David, và cuối cùng ông đã thành thực xưng tội: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va.
So when nothing else could break him, the word of God broke through David's life, and at the end he confessed, I have sinned against the Lord.
Và David đã than khóc như thế này: lạy Chúa, xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe về sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy đó được khoái lạc.
So David cried out to God. He said, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice.
Cho đến khi mà chúng ta kinh nghiệm với vấn đề tội lỗi giống như là một cái gì nó bẻ, Chúa bẻ gãy xương cốt của chúng ta như vậy đó, thì David trong khi phong phạm tội, ông đã hướng về Đức Chúa Trời và ông xưng nhận tội lỗi của mình. Thì kết quả cuối cùng của David là niềm vui. Và chính bởi cái chỗ này, Chúa đã làm chứng rằng ta đã tìm thấy David, con của Jesse, là người vừa lòng ta.
So David's solution at the end was to turn to God in mourning and then confess his sins. So and David's end result was joy. And it's because of this, the Lord himself testified that David was, that I have found David, son of Jesse, a man after my own heart.
Kế tiếp của chúng ta là phải gần lời Chúa. Thưa hội thánh, đừng bao giờ coi nhẹ lời của Đức Chúa Trời có quyền năng thay đổi đời sống của chúng ta. Bởi vì trong Ê-sai đoạn 55 câu 11 Chúa phán như thế này: lời nói của ta đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.
And then next, what we need to do is to get close to the Word of God. Never underestimate the power of God's Word to change our lives. Isaiah 55:11 says, "My word shall not return to me empty, but it shall succeed in the thing that for which I have sent it."
David có bí mật, quý vị có bí mật, mỗi chúng ta đều có những bí mật, và có những bí mật nó đau đớn, nó đè nặng cả linh hồn của chúng ta.
So David has secrets. You have secrets. Honestly, we all have secrets. And some of those secrets can weigh heavily on our souls.
Có bao giờ mỗi chúng ta than khóc về tội lỗi không?
Have you ever mourned for your sins?
Nếu mà mình đến Jerusalem đó, thì quý vị có thể sẽ được dẫn đi thăm một cái nơi được gọi là, đặt tên là nhà thờ con gà gáy. Cái nhà thờ này được xây trên nền cung điện, nơi mà thầy tế lễ cả thượng phẩm Caiphe đứng. Mà cái đền thờ này xây dựng để nhắc nhở cái câu chuyện mà Phi-e-rơ ăn năn đó, khi mà ông chối Chúa đó.
If you ever come to Jerusalem, you may visit a place called the Church of the Crowing Rooster, which is located on the spot where the palace of the high priest Caiaphas stood. This church was built as a reminder of the story of Peter's repentance for denying the Lord.
Phi-e-rơ chối Chúa là một bí mật không ai biết, nhưng mà Chúa biết. Và khi mà nghe cái tiếng gà gáy đó, thì ông đã đi ra, mà Kinh Thánh nói là ông khóc lóc đắng cay. Quý vị, một cái người ngư phủ dày dạn sương gió mà khóc thì chắc là không có đẹp đâu. Nhưng mà Chúa thấy đẹp.
So Peter's denial of the Lord is a secret that only is known to him and between him and God. And you know, honestly, at the rooster's crowing, Peter remembered Jesus' words, and then what he did is he went out and he wept bitterly. You know, as you look at a fisherman who cries, it's not pretty. It's not a pretty sight. But yet, in God's eyes, it was so beautiful.
Bởi vì Thi Thiên 51 câu 17 chép như thế này: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời ấy là tâm thần đau thương Đức Chúa Trời, ôi lòng đau thương thống hối Chúa không kinh dễ đâu.
And it says in Psalms 51:17, it says, "My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and a contrite heart you, God, will not despise."
Tôi nói điều này, hội thánh đừng có ngạc nhiên. Ngay cả bạo chúa Manasseh cũng được Chúa sẽ tha thứ đó. Đây là cái điều Kinh Thánh minh chứng.
And the Bible also proves that even the evil tyrant Manasseh was forgiven by God.
Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 33 ghi lại Manasseh với 55 ở trên ngai vàng. Ông là người cai trị lâu nhất, người cai trị tồi tệ nhất, và cũng là người cai trị độc ác nhất của cái vương quốc Giu-đa.
In 2 Chronicles 33, it records that Manasseh was 55 years on the throne. He became the longest ruler, but he was also the worst ruler and also the most evil ruler over all the kingdom of Judah.
Phải nói là ông đổ cả cái tâm lực của mình để mà cúng thờ thần tượng. Ông thậm chí xây cái bàn thờ thần tượng ngay trong đền thờ của Chúa. Ông giết các con trai mình, ông thiêu trên lửa để làm của lễ thiêu. Và ông tài trợ, ông cung cấp cho những việc mà Chúa gớm ghiếc, nó bao gồm là làm phù thủy và ma thuật nữa.
So this king, he devoted all of his resources to worship idols. He built idols, altars for idols even in the Lord's temple. He even sacrificed his own son to his idols. So this ungodly king also sponsored many forbidden practices that include like witchcraft and sorcery.
Cảm thấy chưa đủ? Theo dự sử gia Josephus á, thì chính vua Manasseh này đã bắt tiên tri Esai và sau đó cưa tiên tri Esai ra làm đôi bằng cưa gỗ.
You know, according to the historian Josephus, it was also King Manasseh who had Isaiah arrested and then cut in half with a wooden saw.
Hình như là Chúa trừng phạt. Và Chúa trừng phạt vua Manasseh vì cái hành động xấu xa của mình, và kẻ thù của ông đã bắt ông, xiềng xích của ông, và lưu đày ông sang Babylon.
So God punished King Manasseh for his evil deeds. His enemies captured him and transported him in chains to Babylon, where he served as a slave.
Nhưng mà tuy nhiên sau đó thì Manasseh đã ăn năn và đã cầu xin Chúa. Ông xưng những tội gian ác của ông trong quá khứ và ông cầu xin Chúa tha thứ cho ông.
And then at the end of his life, Manasseh later repented of his past misdeeds and beg God for his forgiveness.
Cái sự ăn năn của Manasseh bày tỏ trong sự ký nhì đoạn 33 câu 12 như thế này: khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người, và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người.
So Manasseh expressed repentance, as seen in 2 Chronicles 33:12. It said that now when he was in affliction, he implored the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers.
Hẳn nhiên với chúng ta nghĩ đó thì chắc chắn là Manasseh không có xứng đáng với cái lòng thương xót như vậy. Mà tuy nhiên, Chúa đã ban ân sủng, Chúa đã phục hồi và cho ông trở lại là vương quốc của mình.
You know, to the world, Manasseh certainly did not deserve such mercy from God. Yet the Lord grants his grace to him anyway and restored him to his land and to his kingdom.
David phạm tội, Phi-e-rơ phạm tội, Manasseh phạm tội. Tất cả chúng ta đều phạm tội và tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tất cả chúng ta thiếu hụt cái tiêu chuẩn của Chúa. Chỉ có sự khác biệt duy nhất ở chỗ là người có tấm lòng than khóc và ăn năn hay không.
So, David sinned. Peter sinned. Manasseh sinned. Look, we are all sinners and we all fall short of the glory of God. The only difference is whether we have a broken and repented heart from it.
Than khóc sẽ được phước bởi vì Chúa nói: hãy đến với ta, ta sẽ chữa lành cho con. Hãy cứ tiếp tục đến với ta, ta chưa có hoàn tất ở trong con.
To mourn is to be blessed by God, for he says that come to me and I will fix you. Keep coming to me, I'm not done with you yet.
Đó là lý do mà Kinh Thánh để cho chúng ta một câu Kinh Thánh rất là quan trọng, Giăng nhất đoạn 1 câu 9 chép: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cái chữ mọi điều gian ác này tôi rất thích vô cùng.
And that's why it's an important verse in the Bible from 1 John 1:9. And it says that if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness.
Cho nên thật là quan trọng để đem cái câu Kinh Thánh này lại trước lòng mình, phải quỳ xuống và tự hỏi cái lần cuối cùng mà chúng ta tra xét chính mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa là lúc nào, là khi nào.
You know, it's important for us to have this verse deep in our hearts, and as we get on our knees and pray and ask, and we ask ourselves, when is the last time we examine ourselves and ask God for His forgiveness?
Chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài muốn thể hiện lòng thương xót, Ngài sẵn sàng tha thứ, Ngài sẵn sàng ban phước và Ngài yên ủi cho người ăn năn tìm kiếm Chúa.
And we need to realize that our God wants to show his mercy. He is eager to forgive us, to bless us, and he's eager to comfort anyone who comes to him in repentance.
Thế giới thì muốn tránh than khóc. Thế giới thì muốn kìm nén nước mắt. Nhưng nước mắt của lòng tan vỡ ăn năn thì quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa phán phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi.
So the world says no to mourning. And it tells you to hold back tears. But the tears of the brokenhearted in repentance are precious in God's eyes. As Jesus said, blessed are those who mourn.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless you guys and let's pray.
Cha kính yêu của chúng con, Chúa dạy cho chúng con có tấm lòng nghèo khó, là được phước vì nước thiên đàng là của những người đó. Sáng nay Chúa dạy cho chúng con lòng than khóc cũng là được phước, là bởi vì trong sự than khóc đó chúng con có sự được sự yên ủi bởi chính Ngài. Chúa dạy cho chúng con có những lúc chúng con phải than khóc vì tội lỗi của mình. Nhưng Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, than khóc không phải trong tuyệt vọng, mà than khóc khi tìm đến Chúa, vì chỉ có trong Chúa chúng con được chữa lành, chỉ có trong Chúa chúng con được yên ủi. Và con cầu xin Chúa buổi sáng hôm nay, dân sự của Ngài, con trước mặt Chúa đây, lạy Chúa, lòng của chúng con có những lúc cứng cỏi, lòng của chúng con có những lúc nói không với Chúa. Nhưng lời của Chúa dạy cho chúng con sáng nay, có những lúc chúng con phải quỳ xuống, và giờ này chúng con muốn đến với Chúa để thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, Xin thương xót chúng con, xin chữa lành chúng con, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con đã nhiều lần phạm tội với Ngài, và xin cho chúng con cái sự yên ủi, sự vui mừng đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời, đến từ Thánh Linh Chúa là đấng nguồn của sự yên ủi. Và sự yên ủi này là sự yên ủi mà chúng con không thể hiểu được, sẽ gìn giữ chúng con, giúp cho chúng con đi trong sự vui mừng với đấng đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.